Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay tôi xin triển khai về một cái loạt bài học về tham thiền. Lần này là kỳ thứ 15. Tôi hướng dẫn các vị học về chữ pháp ở trong cái từ Phật pháp, ở trong cái từ vạn pháp ở trong đạo Phật của chúng ta. Thí dụ như thường nghe nhắc tới cái từ vạn pháp giai không, thế thì đó là chữ pháp mà chúng ta cần phải học đó. Vạn pháp giai không, vậy thì vạn pháp đó là những cái gì? Cái gì là vạn pháp? Pháp là cái gì? Rồi cái từ chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, vậy thì pháp là cái gì? Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, pháp là cái gì? Cái gì là pháp? Chẳng hạn như đó, chúng ta học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, vậy thì pháp là cái gì mà chúng ta phải học? Học cái pháp đó, để hành cái pháp đó, để sống theo cái pháp đó. Do vậy cho nên là cái chữ pháp là một cái chữ mà người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia thật tâm tu hành, quyết chí tu hành thì phải quan tâm, phải để ý, phải học cái chữ đó, rồi chúng ta mới lấy cái chữ đó dựa trên cái đối tượng là pháp đó. Chúng ta mới tham vào đó, lấy đó mà làm cái đối tượng để chúng ta ghé vào đó, chúng ta duyên vào đó để chúng ta tham cứu, để chúng ta tư duy quán chiếu nhận thức về cái pháp đó, gọi nó là tham thiền. Vì vào pháp đó mà quán chiếu, mà tư duy, mà phân tập, mà nhận thức, cuối cùng xác định đánh giá cái pháp đó theo lời Phật dạy, các sư hướng dẫn tu hành, điều đó nên làm hay không nên làm, đúng với lẽ phải, với chân lý hay không. Do vậy cho nên pháp là cái đối tượng mà mình phải học, phải tu để quán chiếu. Thế thì hôm nay tôi hướng dẫn về cái bài tham thiền mà học về chữ pháp. Nó có 4 câu thơ mà tôi đã đúc kết cho ra đây. Pháp nghĩa là chi? Bạch các sư, xưa nay chữ pháp thật hay hư? Có gì Phật dạy ly huyễn cảnh? Cảnh pháp là hai, là một thế nào? Đó là cái đề tài trong cái bài kệ thi mà chúng ta cần nghiên cứu để học tập đấy. Pháp nghĩa là chi bổng các sư hay là bạch các sư. Mình nói cái chi bạch đó thì mình nói theo cái nghĩa của những người bình dân ở trong đạo Phật. Thế dùng cái từ bạch. Mà các sư có những cái gì mà chức lớn quá, quyền cao quá, có khi mình phải dùng chi bẩm cũng được. Đó là những gì quyền cao chức lớn. Còn nếu mà những vị sư bình thường thì mình nó bạch các sư. Mà thường thường là các sư người ta không có thích cái chữ cao lớn, cho nên là mình dùng chữ bạch là tốt hơn. Nhưng mà mình dè dặt có những vị sư quyền cao chức lớn quá thì ta dùng chữ bẩm. Nhưng mà chữ bẩm này là có khi là nghe nó hơi có cái vẻ nó còn lai cái chế độ hồi xưa, cái chế độ mà phong kiến quan liêu, ta ưa dùng chữ bẩm. Còn mình tu sĩ mình dùng chữ bạch các sư cũng được. Các sư thì mình dùng chữ sư đây là không phải để chỉ cho chữ sư là riêng như là Phật giáo của mình nó đã có chia làm hai cái cách tu, một cái cách tu hình thức cũng như là tư tưởng đi theo cái hệ của Phật giáo ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên rồi đó, thì ta kêu bằng thầy cũng được. Hay là tôi kêu theo cái chức được gọi là sắc phong với nhau đó, thì đại đức thượng tọa để hòa thượng hoặc là gọi là thầy. Cái người mà mình dân nhất là thường thường là trong đạo Phật ta chịu kêu bằng thầy. Còn có những vị người ta không thích chữ thầy thì người ta thích kêu đại đức thượng tọa hòa thượng, thì nếu mà mình gặp thì mình cũng cứ kính thưa đại đức, thưa thượng tọa, thưa hòa thượng cũng được. Thành ra cái chữ sư đó là ở đây tôi muốn nói là không phải dành riêng cho cái nhóm vị sư mà tu bên Nam Tôn hay là các cái hệ phái khác, mà chữ sư này là chỉ chung cho tất cả các thầy, các vị thầy tu. Chữ sư là thầy, các thầy sa di, các thầy tỳ kheo đều được gọi là thầy hết, đều được gọi là sư hết. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam gần đây đã có cái thời gian là ta chia ra, tự ta đặt ra chứ không có kinh luật gì mà nói cái đó. Là ví dụ như bên giáo pháp Quốc Sĩ thì người ta tự đặt ra gọi các vị thầy đó bằng các sư thì ta chịu hơn. Gọi các sư thì ta chịu hơn là gọi các thầy. Gọi các thầy ta buồn, cho nên các thầy nó hơi nhỏ, mà phải gọi là sư thì nó lớn hơn một chút. Cho nên có những vị ta chịu gọi ta bằng sư và kêu bằng thầy là ta buồn. Nhưng mà không phải là vị nào cũng vậy hết. Có những vị người ta không có buồn gì hết, gọi gì cũng được. Còn có những vị là phải gọi bằng sư, bạch sư hay kính sư hay bẩm sư thì người ta thích, còn mình gọi bằng thầy người ta không thích. Đó là bên cái hệ phái các sĩ cũng có một số các sư ta thích gì. Còn bên cái hệ Nam Tôn của Lào, của Campuchia, mà khi mà trở về Việt Nam mà đi học bên đó, bên Thái Lan, Lào, Campuchia, Thái Lan, mà trở về Việt Nam thì phải kêu phải bạch các sư, chứ mà kêu bằng thầy là các vị đó có những gì tình giận dữ lắm, ta không chịu. Người ta nói là kêu bằng các thầy đó tức là nó ngang bằng với các thầy ở Việt Nam, ta không chịu. Mà phải kêu bằng sư nó mới lớn hơn, nó mới quý hơn các thầy ở Việt Nam. Cái đó là có những vị sư người ta khó vậy đó. Người ta dạy bổn đạo đệ tử ta phải kêu ta bằng sư, chứ kêu bằng thầy là nó ngang bằng như các thầy ở Việt Nam sao, ta không chịu. Thì cái đó nó hơi nó hơi lủng củng cái đó, là tại vì cái ý của mỗi vị. Còn như ở đây cái bài này mà tôi dứt ra đây đó, là tôi không có cái ý mà phân biệt gì chữ sư là quý hơn chữ thầy. Mà theo tôi á, thì chữ sư là dứt ra là chữ thầy, chữ sư là dứt nghĩa là thầy. Cho nên sư với thầy thì không có gì quan trọng cách biệt ai lớn ai nhỏ. Còn cái mà phân biệt lớn nhỏ đó là do cái hệ tư tưởng người ta học. Nên cái đó thời gian qua nó có vậy đó. Cho nên trong cái bài này là chữ sư này là không chỉ cho nam tông, hay là không chỉ cho hệ phái bác sĩ, cũng không dành riêng cho ai, cho người đã hết, cho hệ phái nào hết, mà chỉ chung cho tất cả những vị tu theo đạo Phật đều gọi là sư đệ Phật. Chẳng hạn như bên ni, bên nữ ta gọi là sư nữ, ở miền Trung ta gọi là chùa sư nữ, miền Bắc ta cũng gọi là chùa sư nữ, còn miền Nam thì gọi là chùa ni, sư ni, cũng vậy thôi. Pháp nghĩa là chi bẩm các sư? Đó là câu hỏi. Xưa nay chỉ pháp thật hay hư? Câu hỏi thứ hai. Pháp là gì? Pháp là thật hay là hư? Thật là thật bằng cách nào? Mà nếu pháp nó hư thì nó hư thì sao? Có gì Phật dạy ly duyên cảnh? Tìm hiểu là tại sao Phật dạy ly, phải người tu hành phải ly. Kinh Như Lai Duyên Giác nó có hai cái chữ độc đáo, một là chữ tri, hai là chữ ly. Mà cái bài trước chúng ta đã học đó, quán chiếu thì tri, quán tưởng thì ly. Bởi vì quán tưởng nó đi với tưởng mà nó đi với chữ vọng là nguy hiểm vô cùng, nó cách xa vô trùng nhiều giới đối với đạo Phật. Cho nên đạo Phật phải tránh quá tưởng mà phải dùng quán chiếu. Cái đó ta học rồi, bài trước rồi học rồi, chúng ta phải để ý để ứng dụng trong cái sự tu tập của chúng ta. Thành ra học cái bài này chúng ta để ý chữ pháp nó thật hay là hư, có gì Phật dạy ly duyên cảnh. Vậy thì cảnh là gì? Ở đây chúng ta học ra nó tương quan tới chữ cảnh và cái chữ pháp. Cảnh và pháp là hai, là một thế nào? Chữ cảnh chữ pháp, ly nguyện cảnh với ly nguyện pháp, tri nguyện tức ly, bất tác phương tiện mà ly nguyện tức giác, diệt vô tiện thứ, câu ở kinh Như Lai Duyên Giác mà Phật dạy cho Bồ Tát Doanh Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ chỉ xưa nay các pháp thật hay hư, bây giờ chúng ta nghĩ học cái chữ pháp và các pháp. Mà muốn học chữ pháp và các pháp đó thì chúng ta phải để ý về Phật pháp mà bắt đầu học để tu. Thì chữ pháp đó nó có hai cái nguồn gốc của nó có hai cái gốc. Người đó là tâm pháp và sắc pháp, hai cái đó là chánh. Cái gốc của dạng pháp nó nằm ở trong chữ sắc pháp và chữ tâm pháp. Nếu nói về pháp thì phải gọi có hai cái thành phần, một là bên sắc, hai là bên tâm. Thì từ hai cái bên đó, bên sắc nó duyên khởi ra không biết bao nhiêu pháp mà kể. Rồi cái bên tâm đó, nó cũng duyên khởi ra không biết bao nhiêu pháp mà kể. Thì dầu nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không ngoài bên sắc và bên tâm. Vậy thì bên sắc và bên tâm đó, cái gốc của nó ở đâu? Giảng pháp mà Đức Phật triển khai, Đức Phật dạy cả 49 năm, hơn 300 hội, nó nằm ở đâu? Xin nhắc cho những người đệ tử Phật xuất gia là những cái hàng tăng ni, và nhất là những hàng tăng ni trẻ đang học Phật ở các cái trường Phật học, và những vị mà gánh vác cái trọng trách tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, cũng phải để ý tư duy quán chiếu cho kỹ để nắm rõ cái nguồn gốc của giảng pháp, rồi mình mới hướng dẫn, mới triển khai cho Phật tử mới được. Còn bằng học lơ tơ mơ sơ sơ, thậm chí là không có học gì hết mà chỉ cạo đầu rồi mặc áo rồi học vài cái bài cúng dông cúng linh, rồi học bậy bạ mấy cái bài khai quang điểm nhãn một tác Phật rồi kia đó, rồi làm trụ trì thôi đó, cái đó không được. Cái đó là cướp chùa giật đất tùm lum kiện tụng, chết xác Phật. Tu hành mà không có học Phật học thì không có hiểu giáo lý, mà không hiểu giáo lý thì không có biết đâu là vấn đề vô ngã, là vấn đề vô thường, là vấn đề sinh lão bệnh tử, vấn đề sinh trụ di diệt, vấn đề thành trụ hoại không, họ không hề biết. Cho nên vô chùa mà cứ kiện tùm lum, kiện đất đai đá, rồi kiện chùa chiền, cũng kiện chùa chiền đá, rồi kiện là dành sự nghiệp, là tại vì là không có học pháp, không biết pháp là thật hay là hư. Mà mình học Phật cái gì thì xưa nay chỉ pháp thật hay hư. Thế thì pháp là phải pháp gì, giờ nó thật hay là nó hư, có pháp nào thật hay không, còn có pháp nào hư hay không? Chữ pháp là chi? Bẩm các sư, cái trách nhiệm của bổn phận các sư là phải hướng dẫn cho Phật tử hiểu pháp, học pháp hiểu pháp, và dựa trên cái cơ sở của tâm pháp, của sắc pháp đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, rồi để hoặc là tri hoặc là ly. Chứ làm tu sĩ mà là vô chùa cạo đầu mặc áo không là không phải đâu. Học có mấy bài cúng dâng cúng linh, khai quang điểm nhãn, an vị Phật, rồi tụng kinh ta dịch sẵn rồi, ta làm sẵn rồi, rồi mình cứ mình tụng không vậy đó. Làm gì không được, dạy đạo Phật dạy không được. Và người đệ tử mà đi tu mà học cái kiểu cỡ đó thôi thì tu cũng không có được cái gì hết. Thành ra là để phải học chánh pháp, học rồi mới biết được chánh pháp, rồi mới hành chánh pháp. Hành chánh pháp bằng cách là sống theo chánh pháp, mà sống theo chánh pháp là đương nhiên là phải gọi là tu đó, tức là phải sửa, phải khó đó. Khó là gì? Thân khẩu ý của mình nó ưa làm cái việc sai lầm thì nó rất là dễ, làm việc sai lầm là tội lỗi đó thì nó dễ, giống như là cái người mà nằm ngửa trên mặt sông vậy đó, mà nó nước nó chảy xuôi ra biển đó, thì nước lòng nó chảy xuôi ra biển đó, thì nó dễ trôi lắm. Trôi đi là đi nhanh đi chậm tùy theo cái giọt nước chảy nhanh đi ở cũng có gì hết. Nhưng mà cái người mà học đạo mà gọi là tu là giống như là phải lội à, phải lội nước à, lội nước ngược à. Buông là nó trôi theo cái dòng nước chảy của ngũ dục lại. Tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, tham chức tước, tham địa vị, tham quyền hạn, tham giàu có, tham sự nghiệp, nó trôi y như là nước chảy mà trôi xuôi vậy đó, nằm ngửa không cần động đĩa gì hết á. Thì tôi nói đây là tôi nói cái người giấc lội, cái người giấc lội là có nhận nó xuống nó cũng nổi lên, rồi nó nằm ngửa trên đó thì nước muốn trôi nhiều trôi không chết chóc gì hết. Còn mấy cái người mà nằm không được đó, chết đó, là tại vì không biết lội. Không biết lội là tại sao nó chìm, là tại vì sợ quá đi cái là thở, rất nước cái là thở, quả hồn là thở, thở cái lần càng thở càng chìm càng chết. Còn mấy người biết lội đó không có gì khó đó, cái nguyên tắc chung là dạy đủ nín thở. Nín thở thì cái bụng của mình, cái bong bóng nó chứa đầy hơi trọng thì nó không chìm. Nằm đó nó muốn trôi đâu không trôi, trôi cả buổi gì cũng sao, cứ nằm đó theo nước, theo cái dòng nước mà nó trôi. Thế thì cái người mà không có tu hành đó thì nó trôi vậy đó, nó dễ ở vậy đó, nó trôi theo cái dòng ngũ dục lại, tài sắc danh thực thì nó trôi dễ ở, không có cười gì hết đó. Tự nó nổi lên mình nó trôi. Còn mình tu là mình phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý, rồi mình giống như cái người phải lội nước ngược. Lội nước ngược tức là mình buông bỏ những cái ngũ dục lạc của tài, của sắc, của danh, của thực, của thầy kia. Nó khó, giống như phải lội nước ngược, nó mới đi lên được. Chứ không bơi không lội là nó không có đi lên được. Do vậy cho nên là mình phải học pháp cái đã. Thì học pháp là cái này đây nè, cái này là cái cội gốc, nhưng mà học ở trong trường Phật học cũng không phải dễ biết, kể cả trường Phật học cũng không phải dễ biết, cũng không phải là các giảng sư người ta nói hết cho mình nghe một lượt nổi đâu. Cho nên phải học lâu, phải học lâu năm. Bây giờ là các cái trường người trung học Phật giáo, và các cái trường học Phật giáo là ở Việt Nam giờ đó là nhiều trường lắm. Ta dạy cái cấp trung cấp 4 năm, rồi cái lớp cao đẳng 4 năm, như vậy là 8 năm đó. Còn cái hồi mà cái huynh đệ chúng tôi mà học cái đợt từ xưa đó cũng có chương trình 12 năm, bây giờ cũng 12 năm, coi như là mấy năm mà tiểu học nữa đó, là hết thảy là 12 năm cái chương trình học Phật. Ngày xưa huynh đệ tôi cũng vậy, ở chung trong trường học 12 năm ấy là được gọi là ra trường, tốt nghiệp ra trường, thần học cũng dài đằng đẵng vậy đó. Nhưng mà thiệt ra 12 năm đó cũng chưa phải là cao đâu, cũng chưa phải là hiểu tất cái gì của đạo Phật, không phải. Coi vậy chứ dễ ẹt thôi. Rồi nhờ có cái là khi mà mình học rồi đó, rồi mình đi làm việc đó mà. Giống như người thế gian cũng vậy, học ở trong trường thì lấy cái quy tắc chung vậy, chứ còn cái người mà làm lâu, làm việc lâu năm nó mới kinh nghiệm, nó mới giỏi. Để học trong trường ra là chưa có giỏi. Thế gian cũng vậy mà học đạo cũng vậy, phải làm việc lâu năm. Mà lâu năm mà cái người có cần cù siêng năng yêu nghề đó thì nó mới giỏi. Chứ cái người mà không có siêng năng cần cù, có khi làm việc mấy mươi năm mà cũng tài nghệ cũng bình thường, không giỏi. Trong đạo Phật cũng vậy, cái người phải yêu tu, phải thích tu, mới thường tư duy, thường quán chiếu, mới có thiền định. Mà thiền định có nhiều thiền định thì nó mới phát sinh trí tuệ. Còn học rồi mà cứ đi coi sao, rồi đi cúng hẹn, đi mở cửa mã, đi tụng kinh, đi chính đám, cái đó là để dành để là lấy tiền kiếm sống thì khá đấy, nhưng mà trí huệ không có. Đi chính đám hoài thì nó không có sinh trí huệ được. Chính đám hoài chỉ có cái đáp từ thôi, rồi còn chút gì vậy thôi. tổ chức đáp từ nói cái dạy nhắc nhở ăn chay niệm Phật rồi làm lành làm phước rồi nhắc nhở ít ít vậy đó. Nhưng nó đâu có đi sâu vào trong cái lãnh vực của trí tuệ đạo mở mang đâu. À, một tháng thì đi hai chục lần 25 lần thì càng tệ hơn, đi một tháng đi 30 lần thì càng tệ hơn nữa, trí tuệ nó không có. Mà thật sự thì trong đạo Phật thì không phải là trời sinh ra hay là đạo Phật sinh ra để đi đám, không phải vậy. Ta học đạo để ta hành đạo, để tu hành chứ đâu phải để đi đám. Đi đám rồi mình gọi là độ người ta, không phải đâu. Cái đó không trúng, mà điều mình nói nó không hết được, không phải ai cũng giữ ý. Người ta cả đời ta không có biết làm lành là bao nhiêu hết trơn. Làm lành thì chẳng qua là khi nào nó rủi lắm nó trúng, chứ còn ta không có để ý làm lành. Rồi tất cả người ta quá cố, ta từ trần mình lợi mình tụng vài ba thời kinh vậy đó, mà mình đòi giảm sanh cực lạc thì chùa gì mà ngon dữ vậy, đâu có giỏi dữ vậy được. Cả đời ta không có làm lành bao nhiêu hết đó. Làm lành là chẳng qua là nó rủi nó trúng vậy thôi. Ví dụ như tiền nhiều quá ta cúng vô 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu hay là 200.000 đô để làm chùa rồi vậy, cỡ đó làm sao được làm được. Cúng 100.000 đô, 200.000 đô, thậm chí là giàu mà vô tiêu ghét gì nữa, là ông cúng là 1 triệu đô đi nữa, ông cúng cũng được nữa, nhưng mà làm sao ông có cực lạc giảng sanh được. Phật Di Đà đâu có thể chịu chừng nhiêu đó vậy, lấy nhiêu đó vậy đó, rồi buộc lòng là phải chấp chứa một người mà nghĩa là từ trước tới giờ thân khẩu ý không có lành, không có thiện, mà giờ đưa ra 100.000, 1 triệu đô cái gì, rồi nhờ mấy thầy chú nguyện giảng sanh để chuyện đó vô lý. Đạo Phật không có dạy gì, cho nên là phải học pháp. Mà pháp là cái mà tôi muốn nói ở đây, cái khó lắm đó, là dựa vào ngũ uẩn mà học. Chứ đừng có đòi cái gì ghê gớm lắm, dựa vào ngũ uẩn mà học. Cho nên là cái bài tôi nói nhiều lần đó. Thí dụ như cái kinh Bát Đại Nhân Giác, nó có 8 cái điều giác ngộ của Phật và Bồ Tát đã tu, mà đúc kết thành có 8 điều giác ngộ, mà mỗi một điều giác ngộ nó có mấy câu à. Điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường. Vậy thì trong cái thế gian đó, anh muốn biết được thế gian nó có cái gì thì có chữ pháp ở trong, bởi vì trong thế gian nó có dạng pháp ở trong. Thế gian vô thường, giảm pháp. Thế gian vô thường tức là giảm pháp vô thường. Mà giảm pháp vô thường là giảm pháp là cái gì? Đấy, quốc độ vị thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm ngũ uẩn là một thứ đó, nhưng mà nó có cái khác. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Ngũ ấm vô ngã, dựa vào ngũ ấm đó mà học. Từ ngũ ấm đó mà nó sinh ra cái là hiện tượng giảng pháp ở trên cõi đời này rồi. Mà ngũ ấm mà nói cà lập rồi lôi thôi, rồi đòi học những thứ kinh cái bộ dài cả ngàn trang đó, không có trúng cái gì đâu hết đó. Ngũ ấm mà nói được là không có cái gì để nói. Cái cơ sở, cái nền giáo lý của Đạo Phật là nó nằm ở trong cái chuyện ngũ ấm vô ngã đó. Kể cả cái ông Long Thọ Bồ Tát mà nổi tiếng mà sáng tác ra cái di thức Tam Thập Tụng, mà cái câu đầu của Bồ Tát Long Thọ, của Bồ Tát Thế Thân đó, Bồ Tát Thế Thân cũng gọi là Thế Thân, dẫn cái lời là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngại. Câu đó là câu đầu tiên khởi ra cái bộ luận Đại Thừa. Là Đại Thừa luận. Mà cái hệ tư tưởng về duy thức học nó phát nguồn từ cái câu như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngại, như lời Đức Thế Tôn dạy, như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngại. Thế thì sợ tiếp một câu nữa, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà duy vô ngã, tất cả pháp là những gì? Thế thì phải biết tất cả pháp cái đã rồi biết vân hà duy vô ngã thế nào là vô ngã. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật á là phải biết tất cả pháp cái đã, mà tất cả pháp mà các vị không biết là pháp gì, nó là các pháp xưa nay thật hay hư đó ngã hay vô ngã đó, mà các vị không biết đó thì là các vị không có cái gì để gọi là tu hết đó. Tu bậy để đi mở cửa mã rồi nó là không có được, gì làm đám rồi tiến dân rồi tiến linh rồi khai xá rồi cầu an rồi cầu siêu rồi đó, không trúng đâu. Cái đó là cái bằng cái nghi thức là theo nghi thức tôn giáo nào cũng có nghi thức. Cái nghi thức đơn giản nhất là để chiều chuộng những cái người không có tu sâu được, thì dạy những cái nghi thức mà đơn sơ tầm thường vậy đó để cho người ta an lòng vậy, cũng như bệnh mà không có trị thuốc gì trơn á, nhất đau nhất là cho uống thuốc an thần vậy thôi à. Thì cái người mà người ta đau nhức quá cho uống thuốc an thần, người ta ngủ giấc người ta cũng thấy đỡ đau, người ta thích vậy thôi. Chứ cái đó không phải là cái thuốc trị bệnh. Thuốc an thần không phải là thuốc trị bệnh. Cầu nguyện của các tôn giáo là thuốc an thần, chứ không có trị bệnh diệt khổ cho người ta. Đó là thuốc an thần để giảm đau. Trong cái lúc nó quá đau rồi uống vô nó giảm đau rồi, thấy nó có giống như nó trị vậy, chứ không có trị, nó làm cho giảm đau. Cho nên tất cả những cái cầu nguyện cho thế giới hòa bình không được, không ai cầu được hết đó. Bất cứ tôn giáo nào mình nói thì mình không nói tôn giáo khác mình không quyền nói, nhưng mà thật sự bất cứ tôn giáo nào mà nói rằng cầu nguyện cho thế giới hòa bình cầu không được. Và cầu cho thế giới được an lành, được hạnh phúc không được. Nếu cầu được là tất cả mọi người đều hạnh phúc an lành như nhau, không có người giàu, không có người nghèo, không có nước giàu, không có nước nghèo. Vì ta cầu nguyện được mà ai để cho cái nước mình nghèo chứ? Sao ta cầu nguyện không được? Cho nên có nước giàu, có nước nghèo, có người giàu, có người nghèo. Rồi còn siêu cũng không được. Siêu sao được? Phật Di Đà đâu có rước những người mà thân miệng ý luôn luôn là ác độc mà lên ở những cảnh giới mà gọi là cảnh giới cực lạc. Ủa sao lại con làm gì được? Bỏ ra một ngàn đô, mười ngàn đô, trăm ngàn đô, triệu đô, cái rồi Phật Di Đà rước được cái người mà thân khẩu ý đều bất thiện hết về ở trên đó vậy, để sống chung với Phật Di Đà đâu được. Cái lý không có được gì vậy. Cho nên là cái vấn đề là gọi là tu hành, bất cứ đạo nào cũng vậy, phải học kinh điển, cái giáo lý của cái đạo đó, của cái đấng giáo chủ đó. Người ta tỏ ngộ, người ta sáng suốt, người ta vạch ra cái đường lối tu hành của cái đạo đó. Thì mình muốn tu cái đạo đó là mình phải học giáo lý của cái đạo đó, rồi hành theo giáo lý của cái đạo đó. Đạo Phật của mình cũng y như vậy. Đức Phật Thích Ca đời sinh giáo chủ cõi Ta Bà, Đức Phật là cái người mà dạy cái phương pháp để cho mọi người tự tự sửa đổi, tự diệt cái nguyên nhân đau khổ trong trong đời sống của mình. Để mình tự diệt, mình tự dứt cái nguyên nhân đau khổ thì cái quả khổ không có. Mình không có gieo cái hột đắng trái chua thì mình không ăn cái trái đắng cái trái chua. Mình trồng cái hột ngọt cái trái ngọt thì để mình ăn cái trái ngọt cái hột ngọt. Đạo Phật là vậy đó, đạo Phật là dựa trên nhân quả. Cho nên là phải học pháp để biết mà sửa. Chứ cầu nguyện là không có được, giảng sinh là không có được. Cầu nguyện thế giới hòa bình là thì mình cầu nguyện là cầu nguyện cho cái nước mà nó là tàn bạo nhất và hiếu chiến nhất. Mình cầu cho nó tiêu diệt để cho nó đừng có hiếu chiến, rồi đừng có giết hại nó, đừng đi cướp nước, đi giật đất của người ta. Cầu có được không? Không thể cầu được. Bất cứ tôn giáo nào cũng không thể cầu nguyện được. Mà người ta có thể là dùng cái cầu nguyện đó để ta động viên, nhắc nhở rằng những người khác đừng có làm những cái điều mà hiếu chiến, đừng làm ác, gọi là ác, gọi là tội lỗi, ví dụ vậy, để nhắc nhở thì được. Chứ còn cái cầu nguyện là không có được. Để nhắc nhở, để nhắc nhở nhau, để trấn, để chừa, đừng làm ác như vậy thì được. Nhắc nhở nhau. Làm như thế là tội, làm như thế là ác, làm như thế là đau khổ cho nhau, cho nhân loại. Thì nhắc nhở thì được. Mà nói là cầu nguyện là không được. Thế thì là quay lại cái vấn đề mình học pháp á, là phải dựa vào ngũ uẩn và ngũ âm đó nha. Bởi vì trong cái ngũ uẩn nó có hai cái mình cái từ mình không biết đó cái từ gì cho nó chính xác. Nó có hai phần. Một phần là vật chất. Một phần là tinh thần. Mình gọi là hai phần hay là hai bên ha. Hai thành phần hay là hai lĩnh vực hay là hai bên. Chẳng hạn như ở thành phần vật chất á là sắc. Sắc quẩn á. Sắc quẩn á. Rồi cái thành phần đó nó ở bên cái lĩnh vực của sắc quẩn đó thì là sắc nè, rồi thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè. Đó là cái họ đó, cái họ đó, cái nhóm đó là cái nhóm ở bên sắc đó, ở bên vật chất đó. Cái từ sắc quẩn nó có thể di căn, nó có thể nhân ra, nó thành ra cái họ của nó, một nhóm của nó là sắc, rồi thanh, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, năm món thuộc về thành phần vật chất, bên cái nhóm vật chất. Đó là pháp thuộc về pháp vật chất đó. Rồi nè, để ý nè, cái chữ thức quẩn đó là cái thành phần thứ hai, cái nhóm thứ hai thuộc về tinh thần. Một bên là vật chất, một bên là tinh thần. Thành ra thức quẩn là tinh thần. Mấy bài trước là các vị đã nghe qua rồi, đã phải ôn lại thôi, không ôn được. Phải ôm mà giờ phải thuộc kỹ mới là tham thiền mới được, mới quán chiếu mới được. Chứ còn mà nghe qua rồi đó, tôi nghe rồi thì được. Không có nghe rồi mà thành được cái gì, tu được cái gì. Phải nghe rồi phải học kỹ rồi phải tham quán. Rồi tham quán để chi? Để cái nào lấy? Chánh pháp thì lấy, chân lý thì lấy, thiền thì lấy. Còn cái nào mà không chánh pháp, không có chân lý, ác xấu thì phải bỏ. Tu là vậy đó. Chứ không có vụ cầu nguyện, không có vụ lại lục, không có vụ khấn. Mà là đệ tử Phật mình hồi đó giờ thì nó đúng là các thầy ít có dạy cái đó. Ít có dạy cái là bỏ đó. Bỏ cái nghĩ ác, nói ác, làm ác. Mà mình vô chùa là cứ dạy đệ tử anh trai cũng sáng được mấy ngày, bây giờ còn ăn 6 ngày, tôi ráng ăn thêm 10 ngày đi chứ. Rồi 10 ngày nó đã có ăn 10 ngày, nó dạy ráng ăn 5, 3 tháng đi. Nó dạ dạ, để con ráng. Ăn 3 tháng cũng không phải là được. Ăn nguyên cái trường cũng chưa ăn là đã được cái gì. Nó rõ là mình phải nói như vậy đó. Bởi vì ăn chay trường là mới có một việc thôi, một việc ăn thôi. Còn cái vấn đề mặc là ở này, ngủ này, ỉa nè, họ cho nói tới cái chữ đó là nhiều người sợ lắm, sợ rồi. Nghe nói cái chữ ỉa đó, cái ông Từ Thông là cái ông này bạo lắm. Nói như vậy là dư dái, là ông nói là tục tiểu lắm. Chèn đất ơi, cái chữ ỉa mà sợ thì thôi đi, thì các vị còn cái gì nữa. Rồi nói tới thần thánh quỷ yêu, các vị còn sợ dữ tận nữa, các vị còn tin sành tin bậy còn dữ tận nữa, cái chữ ỉa mà còn sợ mà. Còn muốn chi là nó nói là hồ hỷ, hồ ly thượng động bà cố hỷ, nào là dông cô bắt nạt cho bà thủy bà quả, rồi ông thần ông thánh ông thiên lôi bà địa mẫu. Ôi, nó nói đủ thứ là các vị sợ tới bậc nào. Chữ ỉa mà còn sợ thì những cái thứ thần thánh mà người ta hù người ta dọa như thế đó, các vị sợ tới bậc nào. Cho nên là theo tôi rồi là cái chữ ỉa đừng bao giờ sợ. Ông Từ Thân ông nói vậy rồi, mà phải tập cho nó quen đi. Vấn đề ăn mặc ở người ấy mà lo không xong thì không có tu cái gì được hết đó. Cho nên là việc cái tu hành là mình mới lo cái vấn đề là thế nào để giải quyết vấn đề ăn mặc ở người ấy cho nó hoàn toàn nhẹ, thì lúc bây giờ mình tu nó tốt lắm. Cho nên là dựa vào cái bài mình học vừa rồi đó. Thức quẩn đó, thức quẩn đó là cái bên giúp he, thức quẩn đó nó nhân ra thành ra là cái loại là thức quẩn này nha. Một, hành quẩn là hai, tưởng quẩn là ba, thọ quẩn là bốn, và một phần về sắc quẩn, nó cũng có năm cái gì vậy. Bên sắc quẩn bên dành chất là cũng có năm cái sắc thanh hương vị xúc, nó nhân ra thành cho họ cái nhóm của vật chất. Còn bên thức quẩn nó cũng có năm cái thức, rồi hành, rồi tưởng, rồi thọ và một phần của sắc, cũng năm cái rồi. Năm cái thành phần đó là thuộc về tâm đó, thuộc về tâm thác đó. Còn cái thành phần của sắc thanh hương vị xúc, năm cái thành phần đó đó, năm cái món đó đó, nó ở bên cái phe của vật chất, bên cái nhớ của vật chất. Còn bên tinh thần, bên tâm đó, thì nó có thức, thức quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thọ quẩn và một phần của sắc quẩn, nó cũng có năm như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Dựa vào đâu tôi nói như vậy? Đây, ngài Xuyên Tân Bồ Tát, ta tư duy, ta quán chiếu, ta nghiên cứu ra, ta làm ra cái bộ thừa, bộ luận gọi là Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Thế Tôn Bồ Tát nói cái câu đầu như tôi nói đã, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tôi dẫn ra cái lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Câu hỏi thứ hai, hà nắm nhất thiết pháp vân hà như vô ngã. Vậy xin hỏi nói rằng là Thế Tôn nói nhất như tất cả pháp vô ngã, vậy tất cả pháp là những gì? Thì trả lời rằng nhất thiết pháp lược hữu ngũ chủng, tất cả pháp tuy là nhiều nhưng mà gom lại nó có năm cái nhóm. Một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu pháp, ba là sắc pháp, 4 là tâm bất tương ưng hành pháp, 5 là vô vi pháp. Tức là 5 như vậy đó. Nhưng mà trong cái 5 đó thì thật là có, nó có 2 thôi, gom lại đó là còn có 2. Cho nên giải pháp được gom lại nó còn 5, còn 5 thành phần như tu vừa nói: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ứng hành pháp, vô vi pháp. Nhưng mà trong 5 cái này được rút lại nó có 2, là một nhóm là sắc quẩn, một nhóm là thức quẩn. Một nhóm của sắc quẩn nó sanh ra là thân, hương, vị, xúc. Một nhóm của thức quẩn nó sanh ra hành quẩn, tưởng quẩn, thọ quẩn, một phần thành phần, một phần phần nữa của sắc quẩn. Đại nơi nó có 2. Thế thì là từ hai cái món đó đó, một bên sắc bên tâm đó mà nó duyên khởi ra, thành ra tâm sở, rồi thành ra sắc pháp, rồi thành ra tâm bất tương ứng, và kể cả nó thành ra vô vi pháp luôn đó. Từ cái chỗ mà mình hiểu nó ra cái gốc nó như vậy rồi đó, thì mình mới là vừa vào pháp rồi mình mới quán chiếu, mới là quán chiếu, mới là tư duy để mình nhận thức rồi mình quán chiếu nhận thức, rồi mình đánh giá, mình phân loại cái nào thiện cái nào ác, phân loại cái nào đúng cái nào sai, cái nào thiệt cái nào giả. Nó có thứ thiệt, nó có thứ giả. Cho nên cái câu thơ này nè: xưa nay kiểu pháp thật hay hơn. Trong 100 pháp của Đại Thừa Pháp nó có 24 thứ, mà đây là gọi 24 thứ thì gọi là lượt kê thôi. Chứ nếu mà mình tư duy cho kỹ rồi mình kê nó vô thêm nó còn nhiều lắm. Nhưng mà cái hình thức 24 thứ đại biểu nó hư, trong đó gọi là cái pháp bất tương ứng. Pháp đó là chỉ có danh ngôn giả lập, chứ tìm ra cái gốc cụ thể nó để mà phân ra, để mà hóa giải, để mà dịch trừ thì không được rồi. Giả pháp là nó không có, nếu mà cái sự thuộc về cái thành phần mà không phải là vật chất đó, thì không có lấy cái gì là tiêu diệt nó được hết á. Cho nên nếu tu hành là biết vọng thì diệt vọng nó không trúng. Cái từ diệt vọng là sai rồi, vọng không có diệt được. Chỉ vọng nó gọi là vọng thành thì làm sao mà diệt được. Câu nói mà của một vị, một nhà Phật mà tôi đã giới thiệu đó, cái câu đối là tôi dùng chữ mà tôi vô cùng khâm phục, mấy chục năm tôi không bao giờ quên được câu đối đó: tùy tầng trục cảnh ngã pháp quảnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Vô minh nó về đặt, vô minh nó cứu cánh, nó về đặt nó nhiều quá rồi thì nó vọng thành ra tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tại nó tham sân si mạng hữu lậu nghiệp là vọng thành chứ nó không có. Cho nên là cái đó mà gọi là diệt vọng là không được. Cái từ đó là mình nói lúc nào mình tạm nói thì là mình có thể mình nói tạm nói thì được. Bước đầu nói bước đầu rồi mới phải nhắc lên liền. Tôi nói với các vị rằng là chúng ta phải diệt vọng, chúng ta phải diệt đi những cái xấu, diệt bỏ đi những cái xấu. Nhưng mà rồi là phải là không có cái gì để diệt. Nói diệt chứ thì thật không phải là diệt, mà là có thể là tri nguyện tức ly. Anh biết anh là cái người đang bị chim ba khổ sở, mà anh biết anh là người bị chim ba thức dậy là tự nó hết chim ba chứ anh không có diệt cái thằng, cái con hay là cái quỷ thần gì ở trong cái giấc chim ba mà nó đang hành hạ anh. Anh thấy trong chim ba nó có những cái loại quỷ thần nào đó nó hành hạ anh, nó sắp giết anh ghê gớm lắm. Hoặc là anh thấy cái thằng, cái con nào nó dữ tợn ác ôn, nó hãm hại anh bằng cách này cách khác. Anh sợ vô cùng, anh la vô cùng ở trong cái sợ hãi trong tim bao. Nhưng mà khi mà anh tỉnh được cái giấc tim bao gọi là tri nguyện tức ly, anh biết nguyện là nó đang ly nguyện, anh khỏi cần đánh, cần giết, cần chém, cần bắn gì hết rồi, tự nó mất. Cho nên cái chuyện vọng thành là vậy đó. Có những cái pháp cần phải diệt, mà có những pháp không diệt. Có những pháp có những cái mà mình dùng cái từ diệt là không có sai. Dùng khái niệm, dùng cái từ diệt là dứt đó, diệt là dứt bỏ đó. Ví dụ như mình làm ác thì thường thường là mình đi trộm cướp, mình giết người. Thế bây giờ mình dứt bỏ cái niệm trộm cướp giết người đó, cái đó là cụ thể mình có thể dứt, mình có thể bỏ được. Nhưng mà vô minh thì vọng thành thì không có dùng cái từ đó được. Anh mê thì nó có, mà anh tự thức là tự nó mất, tự nó mất ra cái gì. Do vậy cho nên là trong 100 pháp đó, nó có những cái loại gọi là tâm bất tương ứng. Cái đó nó chỉ có danh ngôn, chỉ có danh ngôn thôi, cho nó không có biểu hiện ra bằng cách nào, cho nên là gọi là diệt, không có diệt được. Đó, thế thì mình học cái loại pháp mà mình gọi là xưa nay chỉ pháp thật hay hư đó. Mình phải học cái pháp nào là pháp thật, pháp nào là pháp hư. Nhưng mà nói là thật thì cũng phải để ý là nói là thật, chứ còn không có, trên đời này không có cái pháp thật. Thật là nó tác động, nó hoành hành mình là mạnh mẽ, là gần như là cụ thể đó, thì mình gọi nó là thật. Chứ còn trên giả pháp này không có thật. Bởi vì nhất thiết không như pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cảnh sắc, bà thành, như điện trung nguyện, như cảnh trung tơ, và như diện. Thế thì là giải cái mặt đó thì giả pháp này nếu nói được thật thì có bao giờ thật. Nhưng mà nói được thật là đứng bên mặt hữu quy mà nhìn thì nó có một cái số, một cái thành phần, nó thuộc về sắc quẩn thì có thể gọi đó là thật. Nhưng mà thật là ở trong cái hữu vi pháp, nhìn bên mặt hữu vi pháp thì có thể nói nó dùng cái từ thật. Khi mình nhìn bên mặt rồi là sắc quẩn thì thấy nó như là thật, chứ không có cái thật. Rồi trong cái mà hư đó, nó lại có cái hư ở trong cái hư. Đó là cái pháp tâm bất tương ứng hành, nó chỉ có danh ngôn thôi. Vì vậy mà cái này để ý nè. Tóm lại là về quán pháp là chúng ta phải học một mặt là tâm pháp, một mặt là sắc pháp, phải nghiên cứu cho kỹ. Bên sắc pháp thì nó diễn biến ra từ sắc, nó diễn biến ra thanh hương vị xúc, năm cái đó thành phần đó thuộc về vật chất hết đó, đó là pháp đó. Sắc là pháp đó, thanh là pháp đó, hương vị xúc là pháp đó. Còn bên kia chịu sức quẩn á, đó là sắc quẩn rồi nè, bên kia sức quẩn nè, thức quẩn nè, rồi hành nè, hành quẩn nè, rồi tưởng quẩn nè, rồi thọ quẩn nè, và một phần của sắc quẩn. Thế thì trong cái từ ngũ quẩn đó, nó có tâm và vật phối hợp lại. Từ ngũ quẩn nó diễn biến là dạng pháp, diễn biến là dạng pháp, tức là tâm pháp, rồi sắc pháp, rồi tâm sở hữu pháp, rồi tâm bất tương ứng hành. Bốn cái món đó gọi là hữu vi pháp. Thế thì cái pháp rồi mình học là nó có bốn cái loại pháp gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi nằm trong bốn loại đó: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp và tâm bất tương ứng hành. Bốn pháp đó gọi là hữu vi pháp. khi mình gồm hết hữu vi rồi, nó nằm ở trong bên cái thành phần có rồi, thì còn lại là cái gì? Gồm hết cái có rồi thì còn lại là cái gì? Còn lại cái không có. Gồm hết cái có để nói rồi, cái gì có thì gồm hết về một phía rồi, thì còn lại là cái gì? Lại còn lại là cái không có gì hết. Thế thì cái đó gọi nó là vô vi pháp. Do vậy cho nên là cái từ mà tuyệt đối đó, ở trong đạo Phật chúng ta không nên nói cái gì là tuyệt đối hết. Kể cả Đức Phật và giác ngộ cũng không nói Đức Phật giác ngộ tuyệt đối, không có. Đức Phật là người giác ngộ thì nếu tuyệt đối nói câu đó là các vị trong nhà sư ưa thường thường hay dành cái quyền ưu tiên cho mình đối với các cái đạo khác, nói rằng là Đức Phật của chúng ta là cái người giác ngộ chân lý tuyệt đối, tôi cho là không đúng. Tôi cho rằng Đức Phật là cái người mà giác ngộ cái bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái người giác ngộ không có ai trên, không còn người giác ngộ nào trên hơn nữa được, chứ không có tuyệt đối. Cái từ tuyệt đối là nói không có đúng. Tự mình tham lam rồi mình dành để cho Đức Phật mình cho ngon vậy, chứ kỳ thật là Đức Phật không chịu cái ngon đó. Trên đời này không có cái gì vì cái kiểu tuyệt đối là không có. Người ta dùng kiểu đó ra để ta cũng nói cái tuyệt đối ở trong tương đối, chứ bây giờ có cái tuyệt đối nào là tuyệt đối được hết trơn. Một cái phao mà trên đây người ta quăng ngoài biển, thì biển cái nước thấp xuống, nước cạn, nước đồng, cái biển nó cạn xuống bao nhiêu thì cái phao nó chìm, nó cũng ở trên mặt nước. Nó trên mặt nước rồi nó thấp xuống bao nhiêu, rồi nước biển mà đầy lên đó thì cái phao nó nổi lên, thì nó cũng nổi lên, là nó nổi lên là nó tuyệt đối là nó nổi ở trên mặt nước, không ai làm nó chìm hơn được, bởi vì nó là cái phao mà. Ở biển cả là nó cạn, mà biển lên là lên, nó cũng ở trên mặt nước, nhưng mà trên mặt nước nó không có nghĩa là tuyệt đối gì cả. Rồi cũng có lúc nó chìm, lúc xuống phần nào đó, rồi lúc nào nó nổi lên, thậm chí là có những cái lúc mà sóng dập gió dồi nó bị ập nó xuống chui dưới nước biển, rồi một lát nó nổi lên, thì cái nổi lên mà khỏi trên mặt nước không chìm cũng không gọi là tuyệt đối. Cho nên là hễ có hữu vi pháp là phải có vô vi pháp, mà có vô vi pháp thì phải có hữu vi pháp. Do vậy cho nên là không có cái đạo gì đó. Dạng pháp nhân duyên trùng trùng vô tận, tương quan tương duyên mà nó cấu thành ra một cái vũ trụ. Mà trong cái vũ trụ này thì theo cái gì nhãn quan, cái nhận thức của đạo Phật, đạo Phật dạy là nó gồm có bản thể là hiện tượng, nó gồm có hữu vi và vô vi. Vô vi là nó đối đãi với hữu vi, chứ không có pháp hữu vi thì không có cái chân như vô vi là cái gì cả. Cái gọi là chân như vô vi là tại vì nó có cái pháp hữu vi. Thế thì cái chân như vô vi cũng không bao giờ có tự nó có ra một mình nó để gọi nó là việc đó, không có. Vô vi là đó đã như vậy. Cho nên chúng ta học Phật chúng ta phải để ý cái đó, để ý tham thiền là vậy đó. Mình học kinh thì mình cũng phải tham thiền, mình dựa vào kinh, mình lấy kinh làm đối tượng để tham. Mình học luận thì mình lấy luận mình làm đối tượng để tham. Cho nên là theo cái cách học đạo là tôi được phương hướng dẫn các vị như vậy, còn các vị bằng lòng nghe, bằng lòng thôi không sao hết. Chứ còn đạo Phật mà tụng đám mà tôi không chịu rồi, còn nguyện không chịu, nó không chịu chắc sao, nhưng mà bây giờ có để tôi để, còn có giết tôi giết. Chứ còn ngày là tôi làm thầy chùa mà bảo tôi đi niệm đi cầu nguyện cho má tất cho bốn đạo tôi đó, tôi không chịu.
không thể cầu được.
Tôi dẫn các vị bỏ cái điều ác làm cái điều lành. Thân của các vị nó có ba nghiệp, tóm lại nó có ba nghiệp cho nó làm vô số. Nhưng mà tôi tóm lại nó gần có giết người, gần cướp tài sản, ba cái đó là ba nghiệp của thân. Miệng vô số nó láo, nó vô số lừa đảo, vô số nhận nhẫn. Nhưng mà tôi tóm lại nó có nói lao, nó kêu vợ tôi lời hung ác, nó lửa hai chiều. Ý vậy, ý nó nghĩ miên man vô số kể, nhưng mà ta gặp nó lại, nó gặp trong ý niệm về tham sân si được gọi là tâm đạo. Đó là ta tóm gọn lại đó, cái căn bản đó, cốt lõi đó. Cũng như là nhãn pháp này, ta tóm lại nó trong có tâm pháp này, tâm sở pháp này, sắc pháp này, tâm bất tương ưng hành, tâm bất tương ứng hành này, và vô vi pháp này, tóm lại cái nào? Có năm thì tóm lại cái nữa là còn có sắc pháp và thức, sắc quẩn và thức quẩn, tức là sắc pháp và tâm pháp. Thế thì dựa vào cơ sở đó mà học, dựa vào cơ sở đó mà tư duy mà quản chịu, chứ không có thể cầu nguyện giác sinh đại lục gì được các thầy. À, thế thì là xưa nay kiểu pháp thật hay hư, kiểu pháp nó có thật mà nó có hư là vậy đó. Nó có hư là thí dụ như có 24 món bất tường ứng hành, mà nói 24 tôi xin lặp lại, nói 24 đó là thật tóm gọn lại cái nhóm đó, cái họ đó, cái họ đó, cái họ của cái cây đó, nó có diễn biến ra bao nhiêu cái loại đó. Nó thuộc về họ của cái họ mèo thì nó sinh đất cổ nhân dân, còn cái họ mình không phải là động vật học giỏi, của phải là thực vật giỏi, trên mỗi một thứ vậy là thực vật nó có họ của nó, bao nhiêu thứ thực vật nó có bao nhiêu thứ họ. Rồi động vật cũng vậy, bao nhiêu thứ động vật là vô số động vật, nhưng mà ta phân tích ra được bao nhiêu thứ họ. Tất nhiên là còn có những cái mà chưa nắm hết được, nhưng mà tôi gọi là cái họ, nghĩa là nó cũng nhớ với nhau, nó cái thành phần đó nó có tương quan tương duyên nhau. Chẳng hạn như người kinh là có cái họ, cái giấm thành phần của người kinh, còn người thượng nó có giấm thành phần của người thượng, rồi người da đỏ nó có cái thành phần, người da đỏ nó thuộc về cái họ của người da đỏ, đại khái nó vậy đó, giảng pháp nó cũng vậy. Bên cái họ của nó là thuộc về sắc, thuộc về chất, còn bên nó thuộc về tâm. Thế thì xưa nay đó là chư pháp là thật hay hư, đây là có thật mà có hư. Mà cái này dù là thật hay dù là hư, nó cũng nằm ở trong hai nhóm, bên sắc quẩn, tức là thành phần cái họ, cái nhóm, bên vật chất, bên sức quẩn là thuộc về thành phần, thuộc về nhóm, thuộc về cái họ của bên trong. Cho nên là mình học về pháp đó mà, thì có sắc và tâm. Có gì Phật dạy ly uyển cảnh? Đây, thế thì Phật dạy ly uyển cảnh đó là tất cả những cái sắc pháp đó, nó nằm bên sắc quẩn nè. Sắc quẩn là nó diễn biến ra nó thành là thanh hương vị xúc và một phần của pháp. Ở bên sắc quẩn đó, tất cả cái đó nó thành ra cảnh vật chất. Những cái gì được về vật chất nó thành ra cảnh, Đây, câu này là cho nên đạo là phải tâm thiền. Phải thiền định mới học nổi đạo Phật, mới đi sâu vào đạo Phật, mới có biết cái đề tài để mà quán chiếu, để mà tư duy. Từ cái sắc quẩn nó thành ra thọ, ở nó thành ra thanh. Cái nhớ của nó sắc rồi thanh, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, rồi pháp. Pháp ở trong đó nó có phần nửa, phần pháp ở trong trên đó. Chúng ta không phải là độc lập, sắc vật chất là riêng vật chất có đâu. Cho nên cái đó cũng phải là thiền định đó. Nếu mà vật chất mà là toàn là vật chất không á, thì cái vật chất đó chẳng có ai thừa nhận nó, giống như nó không có vậy đó. Do vậy cho nên là vật chất là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà pháp ở trong đó có nửa tâm ở trong. Bởi vì có phần nửa phần tâm ở trong đây, nên nó mới nhận thức được cái sắc, thân, hương, vị, xúc là vật chất. Chứ nếu mà không có phần tâm ở trong là chẳng ai mà để nhận thức, để chấp nhận sắc, thân, hương, vị, xúc là cái gì, là ở đâu, là nó có với ai, không có ai thừa nhận đó, thì nó có gì không có. Do vậy cái tâm sắc, thân, hương, vị, xúc và một phần của pháp đó là thuộc về theo vật chất. Ngược lại cái theo tâm là thức, theo thức là tâm đó, nó có thức quẩn, rồi hành quẩn, rồi tổ quẩn, rồi thọ quẩn và một phần của sắc quẩn ở trong đó. Nên nếu mà bên tâm mà nó không có tương quan với sắc đó, thì cũng chẳng có ai biết đó là tâm, tâm đó là tâm của ai, là cái gì. Đó là cái chân lý duyên khởi duyên sanh của đạo Phật, cách nghĩa khiếp đảm mới rồi. Bởi vì tâm dương là phải có âm, tâm âm là có dương. Do vậy mà cho nên là ai mà có coi phim nó thấy mấy cái phe Diệp Nguyệt Thần Giáo, phe Diệp Nguyệt Thần Giáo ở trong Diệp Dưỡng đó mà, cái ông Diệp Nguyệt Thần Giáo, ông giáo chủ đó là ông mặc cái áo nó có cái mặt trăng, có cái mặt trăng. Mà cái mặt trăng là phân nửa đen thì nó có một chấm tắt. Đen là tượng trưng cho âm. Mà nó có cái điểm trắng, cái điểm đen đó là nửa cái mặt trăng. Cái mặt trăng ví dụ như mặt trăng nó vẽ bằng trên cái tô vậy đó. Mà phân nửa đen là tượng trưng cho âm. Thì trong đó có một điểm trắng bằng trên cái hạt đậu phộng gì cả này, cái đen đen nữa mặt trăng bằng trên cái tô rồi ha, mà trong đó có điểm trắng bằng trên ngón tay và đầu tay cái cả này. Ngược lại một cái điểm trắng này nó cũng có trắng hết, nhưng mà cũng có cái điểm đen cũng bằng đầu ngón tay đó. Để nói lên rằng là không có cái gì là tuyệt đối cả. Âm không có âm tự âm tuyệt đối được, dương không có cái dương tuyệt đối được, mà ngay trong cái âm là có cái dương ở trong đó, ngay trong cái dương là có cái âm ở trong đó. Nhưng của thần giáo là bằng áo nó dễ bát quái, hình bát quái ha, càng tâm liên tay bắt tức hợi cảm trung bản chấn bát dương tý, là chấn ngữ bồ chấn tâm thì mẹo dân nhân viện dân cái nó là tu học đi chơi thuộc hết lắm, cái hình bát quái thuộc hết lắm. Và trong âm có dương, trong dương có âm, cũng như là trong sắc quẩn là nó có là nó có thọ tưởng hành thức, rồi trong thọ tưởng hành thức ha nó có sắc quẩn ở trong. Trong tâm có vật, trong vật có tâm, vật và tâm hợp lại nó mới thành ra một con người. Động vật của người là cao cấp nhất đó, cũng vậy, cũng có cái là sắc thì phải có họ tưởng hình thức, và họ tưởng hình thức là phải có sắc, nó hợp lại thành cái thân của ông. Từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy là cái giáo lý ngũ uẩn học lơ tô mơ là mà chơi đó mà đòi học cái gì khác không có được, không có biết cái gì để tô hết trơn. Cho nên cái căn bản đó là Đức Phật dạy cái thời pháp mà. Cái thời pháp đầu tiên là Đức Phật đã dạy là trong tứ diệu đế đó, là Đức Phật dạy là phải quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là dựa trên cơ sở của ngũ uẩn đó. Đòi học cái gì khác là không có được đâu. Chừng nào ngũ uẩn thì thiệt kỹ rồi đó, rồi mới nhân ra các cái pháp khác để mà tư duy, để mà quán chiếu. Hình như hết giờ. Vậy là coi như là bữa nay mình nói chuyện giới thiệu tới xưa nay chư pháp thật hay hư ha. Có gì Phật dạy ly duyên cảnh, cái này chưa nói tới được. Cảnh pháp là hai một thế nào, có thể là lần thứ hai mình sẽ triển khai thêm nữa. Mà tôi xin nhắc rằng là tôi nói kỹ đó nha, lần này là nói kỹ lắm đó, bởi vì giảng cái tài liệu đường này là mình được quyền nói trọn cái ý của mình muốn nói. Bởi vì mình chấp nhận rằng có người nghe cũng được, mà không có thì đương nhiên rồi, hiện giờ là tôi nói có mình một à, nói nửa đêm rồi hồi 2 giờ kia có mình một à. Cho nên là ai nghe cũng được, mà không nghe cũng không sao, mình nói hết cái ý của mình muốn nói. Chứ còn ở trong giảng đường mà mấy trăm người vậy đó, mình nói mà nó nhiễm quá đó, thì có những người ta nghe tao hiểu gì đó, tao nói mình khùng. Còn mình nói không giữ ý thì thiệt ra không giữ ý. Muốn nói những cái muốn nói không dám nói, nói lớn quá người ta đánh tại chỗ. Còn ở đây giờ là không có ai hết, có một mình ngồi đây. Thường thường là tôi giảng như vậy là từ 1 giờ khuya tới 5 giờ sáng, tới 6 giờ sáng. Còn mình vậy đó, nói mình một vậy đó, ai nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt. Và nói cái gì mình thích nói mình nói mà không hề sợ, bởi vì không có ai xung quanh để trực thờ để quánh hết đó. Chứ tôi giảng là mấy chục năm trước có 4 năm ông thầy chùa lại với cả 7-8 vị cư sĩ lên đầu quánh tôi tại chỗ ở chùa Vĩnh Nghiêm đó chứ. Nhưng mà lại tới chừng tôi đứng dậy thì chấp nhận cho nó quánh, rồi sao nó tự nó chạy ráo chứ, nó đầu quánh tại chỗ chứ. Tôi mời nó về nhà tôi để nói chuyện chơi, muốn nói đạo lý rồi tôi mời về thất tôi. Tôi có thất ở gần bà Chiểu. Nó nói không, tôi muốn bây giờ, nó muốn thanh toán bây giờ. Ủa, tôi nói ủa vậy sao? Ôi này, tôi nói cho các thầy biết nha, có những việc mà người ta muốn nhanh hơn cái ý muốn của các thầy muốn nữa, nhưng mà còn làm được hay không là việc khác. Tôi đứng dậy một cái, nó phát là nó chạy hết ra. Đó là sự thật đó. Cuộc đời tôi giảng kinh là 4 năm ông thầy chùa với 6-7 người cư sĩ tính làm thật rồi đó. Nhưng mà rồi sao rồi, nói đúng ra này, có vị thầy của mấy ông đó, thầy mấy ông đó là học trò tôi hồi xưa. Mấy ông là sao ông nghe được, ông về ông kêu ba cái ông đó, ông nói tụi mày tới số rồi. Ông nói mày là cái loại tất dài tất dép của cái ông đó còn chưa xứng đáng nữa mà mày làm bậy vậy đó. Tôi nghe ông rầy tôi cũng thích cười, tôi tội nghiệp cho 3 đứa nhỏ. Thật ra là nó cái trình độ nó nghe không nổi khác của tôi nói, thành ra nó mất quyền lợi của kiểu mà nó học rồi bắt chừng bắt chấp rồi nó tụng đám rồi ăn bậy bạ vậy đó. Thành ra là mình giảng kinh mà nói chân lý ra nó nghe nó mất quyền lợi đó, là nó đòi làm thành tích chứ. Nhưng mà tôi đứng dậy chứ rồi tôi nói là có những điều mà có những người ta muốn mau hơn cái muốn, nhưng mà được hay không là gì khác. Tôi đứng dậy nó chạy. Thì té ra nó là thuộc về trong đội của mình đó, là nít cái ngu không biết gì hết, làm vậy đó. Cái chân lý tự do tín ngưỡng thì tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, người ta nói thì sao ta nói được, mình không thích thì mình đừng có nghe. Như tiền làm dữ làm không vậy, rồi lỡ rồi xảy ra lỗ đầu chém hát, rồi công an cái quyền ta tới người ta mắc thì mình lỗ đó. Tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do ngôn luận, trong cái đạo của ta, ta có quyền nói, mình nghe không là chuyện của mình. Mình có bận cái nữa thì mình đừng có nghe, chứ còn không được đi hành hung người ta. Đó là luật chung của nhân loại trên thế giới: tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do dân chủ. Mỗi nước người ta có cái quyền hạn, cái luật pháp của người ta. Mỗi tôn giáo cũng có cái quyền hạn tự do của người ta. Mà nếu mà làm thì thôi. Cho nên tôi nói giờ thoải mái hơn đó, xin báo cho Phật tử gần xa biết, tôi nói giờ thoải mái hơn. Cho nên các vị mà nghe cái loạt bài mà tôi gọi là hướng dẫn từ xa này đó, các vị sẽ nhận thức nhiều cái nghĩa hơn, nhiều cái di tế hơn, nhiều cái là cụ thể và rất là sâu sắc. Nhưng tuy nhiên là có người không chịu, là vẫn cứ không chịu, không bằng lòng là cứ không bằng lòng, không sao hết. Hết giờ là xin chào các vị, chúc tinh tấn và mình bỏ đi cái kiến thủ kiến để mình tiếp thu những cái mới thử coi. Cho nên mà bảo thủ cái kiến thủ kiến ấy, thì không tiếp thu được cái mới. Cũng như cái dê mà mình muốn mua rượu thì mình phải đổ nước mắm ra thì mình mới mua rượu, đựng rượu được. Rồi ngược lại, cái chai rượu mà muốn mua nước mắm ngon thì cũng phải đổ rượu ra thì mới mua nước mắm được. Đại để nó như thế. Cho nên là cái kiến thủ kiến của mình, nếu có mình cần tiếp thu cái mới là phải đè nén cái cũ đi mới tiếp thu được cái mới. Thành ra trừ bỏ cái kiến thủ kiến của mình. Xin chào tất cả và chúc thành công, an lạc và hạnh phúc.